Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Dám sống trên bờ vực. Bài 4: Con người thật của bạn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trước khi chúng ta bắt đầu cho ngày hôm nay, cho phép tôi được sơ lược lại những gì chúng ta đã đi qua. Trở về bài đầu tiên, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có chương trình dành cho mỗi một chúng ta. Và Roma chương thứ 12 là một hình ảnh tóm tắt cho chúng ta thấy cách làm thế nào để hưởng được những điều tốt đẹp nhất từ nơi Đức Chúa Trời. Trong bài đầu tiên, chúng ta xác định điều mà Đức Chúa Trời mong muốn nhất ở nơi chúng ta là gì. Quý vị hẳn chắc còn nhớ, chúng ta đã học được rằng điều mà Đức Chúa Trời mong muốn nhất chính là sự đầu phục cách trọn vẹn của chúng ta. Đó là điều Ngài mong muốn nhìn thấy, và đó cũng là ống dẫn truyền mọi phước hạnh từ nơi Ngài xuống cho chúng ta. Trong bài tiếp theo, chúng ta học về cách làm thế nào để hưởng được những gì tốt nhất từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng đã học được đó là chúng ta cần phải làm hai việc. Thứ nhất, chúng ta phải nói không với thế gian bằng việc dập tắt đi sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Và chúng ta phải đổi mới tâm thần của mình để chúng ta có thể kinh nghiệm được chương trình tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và như vậy chúng ta có thể làm trọn mục đích của Ngài trên đời sống của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến một bước xa hơn nữa, đó là chúng ta sẽ nói về mối liên hệ giữa chúng ta với chính con người của mình. Có đôi khi chúng ta nghĩ rằng mối liên hệ đó chẳng hề tồn tại. Nhưng có bao giờ bạn suy nghĩ rằng mình đã tự trò chuyện với chính bản thân mình bao nhiêu lần rồi không? Những nhà tâm lý học gọi đó là việc tự vấn. Chúng ta nói với chính mình rất nhiều lần, thưa quý vị. Một số chúng ta có đôi khi còn nói rất to với chính mình trong lúc chúng ta lái xe hay khi chúng ta trang điểm hoặc cạo râu vào mỗi buổi sáng. Và như tôi đã nói ngay từ ban đầu, đó là chúng ta đang cùng nhau đi trên một chuyến hành trình. Và một phần của việc kinh nghiệm được cách trọn vẹn chương trình của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta cần phải có một nhận định chính xác về bản thân của mình. Hãy nhìn vào trong gương, thưa quý vị. Không phải tấm gương mà quý vị soi mình mỗi ngày đâu, nhưng là tấm gương của tâm linh để nhận ra con người thật mà Chúa dựng nên chúng ta để trở thành. Những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân tôi là gì? Tôi có những xu hướng nào để tôn vinh Đức Chúa Trời và giúp đỡ những người khác? Những xu hướng nào của tôi hiện đang làm ô danh Đức Chúa Trời và làm tổn hại đến bản thân của tôi cùng những người xung quanh nữa? Chúng ta cần có một nhận định chính xác về bản thân để có thể biết được con người mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên là như thế nào. Bởi vì rất nhiều người trong số chúng ta dùng cả cuộc đời của mình để cố gắng trở nên giống như một ai đó hoặc cố gắng để sống vừa ý những người xung quanh. Vào năm 1972 là lúc tôi bắt đầu vật lộn với việc làm thế nào để nhìn ra chính bản thân của mình, để có thể hình thành một nhận định chính xác về cá nhân của tôi. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây, nhưng tôi muốn quý vị biết rằng cha của tôi là một người lính, và vào thời điểm đó tôi chưa tin nhận Chúa. Và cha tôi còn là một người nghiện rượu nữa, dầu vậy thì cha tôi chưa bao giờ có hành động bạo hành ở trong gia đình. Và như vậy, điều mà tôi học được đó là nếu tôi nỗ lực hết mình và siêng năng chăm chỉ, thì tôi sẽ có thể trở thành người đứng nhất lớp. Thế nên tôi đã học rất giỏi và là trưởng câu lạc bộ thể thao ở trong trường và có thể xem như đó là một thành công trong cuộc sống. Và tôi cũng học được rằng có rất nhiều sự thành công trong những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta gần những bạn nữ ở trong trường, chúng ta cần phải hành động cách ngọt ngào hơn vì điều đó là hết sức quan trọng. Còn như trong mối liên hệ đối với giáo viên, thì chúng ta cần phải tôn trọng và luôn luôn vâng lời họ để chúng ta có được sự ưu ái của họ. Còn trong việc chọn bạn để chơi, thì chúng ta phải chọn những người bạn thật cao to và khỏe mạnh để lập thành những nhóm riêng của mình nhằm thu hút sự chú ý của các bạn nữ và cũng có thể dọa dẫm những đứa con trai khác ở trong trường. Vì như thế chẳng ai dám động đến bạn cả. Thế là chúng ta sống với rất nhiều bộ mặt khác nhau. Và ở đây tôi chỉ nêu ra những khía cạnh chính, vì có đôi khi chúng ta có đến 7 hoặc 8 nhóm bạn khác nhau và chúng ta sống chẳng khác gì một con tắc kè và cứ thay đổi màu sắc liên tục. Như vậy tôi phải học cách sống làm sao để hài hòa với những nhóm khác nhau đó nhằm có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Và chỉ có như thế chúng ta mới đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Cuối cùng tôi được mời tham gia vào trường vận động viên của Cơ Đốc, vì người huấn luyện viên ấy đã trả tiền để tôi có thể tham gia. Lúc đó tôi vẫn chưa phải là một Cơ Đốc nhân, và tôi chưa từng động đến quyển Kinh Thánh. Tôi cảm giác như mình bị đưa vào một trường với toàn những kẻ lập dị, vì họ cứ cầu nguyện hoài. Và chính bản thân tôi đã quyết định không bao giờ mở miệng ra mà nói đến tên Giê-xu. Tôi đã tự hỏi mình sẽ phải làm gì ở trong nhóm người này, vì tôi chẳng hề muốn nhắc đến cái tên Giê-xu ấy. Họ có cho tôi một quyển Kinh Thánh nhỏ, và điều tuyệt vời đó là chúng tôi phải tập luyện rất nhiều. Khoảng 2 hay 3 ngày sau đó, có một người trong nhóm đứng lên và chia sẻ cho cả đội vào buổi sáng. Những con người này thật sự sống đạo, và tôi cảm thấy một phần nào đó bị thu hút. Thế nhưng tôi lại cảm thấy cứ như là họ sống theo luật lệ của tôn giáo nhiều hơn. Họ cố gắng lôi kéo tôi vào trong đạo, và tôi chẳng hề muốn như vậy. Cứ mỗi buổi sáng mọi người lại phải thức dậy để đọc Kinh Thánh. Bạn hãy tưởng tượng cả một trường thể thao đứng dưới sân trường và đọc Kinh Thánh trong vòng 15 đến 20 phút trước giờ ăn sáng và tập luyện. Cho đến ngày thứ tư thì tôi cảm thấy bắt đầu bị áp lực. Tất cả những bạn trong trường đều mở Kinh Thánh ra để đọc, và chỉ có tôi là chẳng hề cầm đến quyển Kinh Thánh. Vậy nên tôi nghĩ rằng mình sẽ cứ giả vờ đọc thôi. Vậy là tôi mở Kinh Thánh của mình ra. Tôi không cho rằng đây là cách mà Đức Chúa Trời thường dùng để phán dạy. Nhưng khi tôi mở Kinh Thánh ra, thì tôi gặp phải câu Kinh Thánh sau. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Tôi đã đọc 3 câu Kinh Thánh này, và vào lúc đó tôi chẳng hề biết đến Đức Thánh Linh. Nhưng khi tôi đọc đến câu đừng làm theo đời này và chớ có tư tưởng cao quá lẽ, tôi đã nghĩ tôi không thích bản thân mình, và tôi cũng không biết mình thực sự là ai, và vào thời điểm đó tôi cũng không biết đến Chúa. Tất cả những gì tôi biết đó là chúng ta phải nỗ lực phấn đấu liên tục, thì chính bản thân mình sẽ cảm thấy an tâm trong một chốc lát. Khi tôi đọc những câu Kinh Thánh này, tôi không hiểu được là Đức Chúa Trời đang làm gì, nhưng tôi bắt đầu nhìn thấy chính bản thân mình. Tôi nhìn thấy con người mình với những lời tục tiểu mà mình nói. Với những vẻ bề ngoài, tôi cố tỏ ra cách cứng rắn và mạnh mẽ. Thế nhưng bề trong lại rất e sợ. Tôi biết rằng mình là một người sống giả dối. Thế nhưng có một điều tôi không biết lúc bấy giờ, đó là có một điểm chung giữa các nhà thần học và những nhà tâm lý học. Và điểm chung đó là 3 câu hỏi căn bản mà chúng ta thường xuyên hỏi bản thân mình trong suốt cả cuộc đời. Và tôi bắt đầu vật lộn với chúng. Câu hỏi đầu tiên đó là tôi là ai? Đây là câu hỏi để xác định chính bản thân của mình. Chúng ta thường nói với mọi người rằng tôi tên là gì và tôi là con của một ai đó. Hay chúng ta có thể trả lời rằng tôi là bác sĩ, luật sư hay một vận động viên. Tôi đến từ một nơi nào đó, một thành phố nào đó và đam mê của tôi là vân vân và vân vân. Nhưng đâu đó chúng ta vẫn tự vấn bản thân mình rằng tôi là ai. Câu hỏi thứ hai mà chúng ta đều hỏi đó là tôi thuộc về đâu? Đó là câu hỏi về sự đảm bảo. Đó là lý do vì sao chúng ta tham gia các câu lạc bộ, các nhóm, các liên đoàn và các tổ chức. Vì khi được hỏi bạn thuộc về đâu, thì chúng ta sẽ trả lời rằng tôi thuộc về công ty này, tổ chức nọ. Đã bao giờ bạn thấy người ta mang tên của một người khác trên lưng, trên ngực áo của mình nhiều như ngày hôm nay không? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ về điều đó không? Khi chúng ta đi đến sân vận động, thì người ta thường hỏi chúng ta rằng, này bạn là cổ động viên của đội nào vậy? Tại sao họ lại hỏi chúng ta như vậy? Và câu trả lời đó là để họ biết được bạn thuộc về đâu. Chúng ta được dựng nên để khám phá mình là ai và chúng ta thuộc về đâu. Vậy nên con người ta tìm mọi cách để trả lời cho bằng được câu hỏi đó. Và câu hỏi thứ ba mà chúng ta thường hỏi, đó là tôi sống để làm gì? Câu hỏi này không nhằm xác định bản thân, nhưng để xác định tầm quan trọng của bản thân mình. Tôi sống trên đất này, tôi có những đam mê, những kỹ năng, tôi có những ao ước. Vậy thì tôi sống để làm gì? Chúng ta tự hỏi mình 3 câu hỏi này hết lần này đến lần khác xuyên suốt mọi giai đoạn của cuộc đời. Và điều mà tôi muốn chúng ta biết đó là Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta câu trả lời cho 3 câu hỏi trên. Bởi vì nếu chúng ta không trả lời được những câu hỏi đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào kinh nghiệm được chương trình của Ngài trên đời sống của chúng ta được. Ngài đưa cho chúng ta câu trả lời ở trong Roma chương thứ 12 từ câu 3 đến câu 8. Nhưng trước khi chúng ta đi vào phần Kinh Thánh, tôi muốn được đề cập thêm một vấn đề khác nữa ở đây. Tôi muốn hướng chúng ta đến một câu hỏi bên lề của sự việc này. Đó là vì sao 3 câu hỏi trên lại khó trả lời đến như vậy? Thật ra nó khó trả lời bởi vì nó xoáy vào những vấn đề cốt lõi của đời sống Và lý do vì sao nó lại khó trả lời thì chúng ta hãy cùng nhau trở lại trong Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 8 cho đến câu 13. Bối cảnh của phân đoạn ở đây chính là khu vườn Ê-đen, và vấn đề chính ở đây đó là tội lỗi đã bước vào trong thế gian. Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 8 cho đến câu 13 có chép: Lối chiều, khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Đây không phải là câu hỏi về thông tin. Nó không mang tính chất xác định vị trí của Adam. Đức Chúa Trời biết Adam hiện đang ở đâu, nhưng Ngài muốn Adam tự hỏi mình rằng: Tôi đang ở đâu? Adam đáp cùng Đức Chúa Trời rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa ở trong vườn, bèn sợ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi lõa lồ. Ngài có thể nhìn thấy những chỗ trên cơ thể tôi mà tôi cảm thấy không thoải mái về điều đó. Vì thế nên tôi đã giấu mình đi. Và Đức Chúa Trời đã đáp cùng ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Đây là một câu hỏi để thẩm định. Ý của Ngài đó là: Adam, con biết được điều này từ đâu? Ngươi có ăn trái cây ta dặn không nên ăn đó chăng? Chúng ta hãy lưu ý rằng có rất nhiều câu hỏi được đưa ra ở đây. Thay vì lên án, Đức Chúa Trời muốn Adam hiểu được những gì đang diễn ra. Và đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời đang làm đối với quý vị và tôi ngày hôm nay. Chúng ta hãy tưởng tượng mình là Eva trong tình huống này. Khi nghe người nam trình bày về vấn đề xảy ra, về việc ăn trái cấm rồi biết mình lõa lồ, rồi thì Adam lại nói rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Chúng ta thấy rằng ông từ chối trách nhiệm. Nó không phải là lỗi của tôi. Đó là lỗi của cô ấy. Và chúng ta thử nghĩ xem ai đã dựng nên Eva, thưa quý vị. Vậy thì Adam đang đổ lỗi ngược lại lên Đức Chúa Trời ở đây. Giờ chúng ta hãy xem Eva giải thích vấn đề ở đây như thế nào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Ai là đấng đã dựng nên con rắn ấy, thưa quý vị? Ai đã dựng nên cõi vũ trụ cùng khu vườn Ê-đen này? Phải chăng Eva cũng đang làm một việc giống như Adam đã làm? Chúng ta không có thời gian để đi sâu hơn vào phân đoạn ở đây. Nhưng ở đây cho chúng ta thấy một hình ảnh khái quát về chuyện gì đã xảy ra. Tội lỗi đã bước vào trong thế gian. Sự sa ngã của con người đã diễn ra. Tội lỗi đã làm hư hoại đi mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với nhau và giữa chính bản thân của chúng ta. Có ba chướng ngại cho chúng ta trong việc tìm kiếm những câu trả lời cho câu hỏi ở đây. Chướng ngại thứ nhất, đó là sự sợ hãi xuất phát từ sự xấu hổ. Tôi sợ. Chúng ta sợ thất bại. Chúng ta sợ phải trở nên con người thật của mình. Chúng ta sợ phải cởi mở tấm lòng của mình ra. Chúng ta sợ sẽ bị tổn thương. Chúng ta sợ phải thành thật. Chúng ta sợ phải nỗ lực. Chúng ta sợ mình mắc phải sai lầm. Tất cả những điều đó đều thuộc về câu hỏi: Tôi là ai? Chướng ngại thứ hai, đó là việc trốn tránh xuất phát từ sự bất an. Adam đáp lời. Adam đã nói rằng: Tôi lõa lồ. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi. Nếu như ai đó biết được sự thật về tôi, nếu ai đó biết những gì đằng sau vẻ bề ngoài trong sạch và thánh khiết của tôi, nếu như ai đó biết những gì tôi đang suy nghĩ và những gì tôi đang làm, thì có lẽ họ sẽ đào thải tôi mất. Và vấn đề ở đây không phải là câu hỏi chúng ta có làm điều này hay không, nhưng câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi đó là chúng ta có thường xuyên làm điều này hay không? Chúng ta có luôn cố tỏ ra một con người tốt hơn? Ồ, tôi làm việc chăm chỉ, tôi thức dậy sớm vào buổi sáng, tôi làm điều này việc kia, tôi học ở trường này trường nọ. Tất cả những gì mà con người chúng ta thường làm, đó là che giấu. Tôi không muốn anh thấy được con người thật của tôi. Và chướng ngại thứ ba đó là việc lẩn tránh trách nhiệm, xuất phát từ việc không muốn chấp nhận hiện thực. Chúng ta thích dựa vào bản thân mình hơn là ân điển của Chúa. Chúng ta tìm đến những mối liên hệ bởi vì chúng ta sợ. Chúng ta che giấu bởi vì chúng ta cảm thấy bất an. Chúng ta đổ lỗi cho người khác vì chúng ta không chấp nhận tình trạng của bản thân mình. Việc mà chính bản thân tôi đã phải vượt qua, đó là nhận biết và thừa nhận rằng bản thân mình luôn cảm thấy bất an. Tôi xin thú thật rằng, để chúng ta có thể tăng trưởng, có thể giải đáp được cho những câu hỏi của đời sống và học biết chúng ta là ai, thì chúng ta phải biết bỏ đi những phản ứng che giấu của mình. Hãy chấp nhận bản thân mình, bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta như vậy để chúng ta có thể bước đi tiếp. Chúng ta không cần phải gây ấn tượng với người khác, bởi vì con người thật của chúng ta bao giờ cũng tốt hơn hết. Tôi thấy bất an, quý vị thấy bất an. Vậy thì thay vì trốn tránh thực tại và đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì tại sao chúng ta không tự hỏi bản thân mình làm thế nào để khám phá được chúng ta là ai? Làm thế nào tôi biết được mình thuộc về đâu? Và làm thế nào tôi biết được mình sống trên đất này để làm gì? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phân đoạn Kinh Thánh ở đây. để xem câu trả lời của Đức Chúa Trời cho ba câu hỏi ở đây là gì. Chúng ta là ai? Như trong Roma chương thứ 12 câu 3 có chép, vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ở đây xin quý vị hãy khoanh tròn cụm từ tư tưởng cao quá lẻ và cụm từ tâm tình tầm thường. Và điểm đặc biệt ở đây đó là cả hai cụm từ này đều có cùng một gốc từ trong nguyên ngữ Hy Lạp. Và xin chúng ta cũng hãy lưu ý đó là sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Một nhà giải kinh đã nói rằng đây chính là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải dựa vào đó để lượng giá chính bản thân của mình. Ở đây hoàn toàn không nói về đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, nhưng nói về một cái nhìn đúng đắn về chính bản thân của mình. Mệnh lệnh được đưa ra ở đây đó là chúng ta phải có một nhận định chính xác về bản thân của mình, không cao quá lẻ và cũng không phải tự hạ thấp mình xuống. Nếu như chúng ta muốn kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, thì đừng có tư tưởng cao quá lẻ, cũng đừng tự hạ thấp bản thân, nhưng phải biết rõ mình như thế nào. Khi chúng ta thực sự nhận thức được mình đang ở đâu, và không phải là sự hạ mình giả tạo, thì chính điều đó sẽ giải phóng chúng ta. Chẳng hạn quý vị có biết đến trò chơi bowling. Khi chúng ta ném trái bóng, mà nó đi qua trái hay qua phải, thì chúng ta sẽ chẳng có được một điểm nào. Chúng ta thấy ở đây, sự hạ mình thật sự không phải là việc nghĩ về bản thân như thế nào. Sự hạ mình thật sự là một nhận định chính xác về con người thật mà Chúa dựng nên chúng ta. Có bao giờ bạn nghe bản thân mình nói rằng tôi giỏi trong lĩnh vực này và lĩnh vực kia tôi không giỏi lắm. Vậy thì nếu tôi giỏi ở trong lĩnh vực nào thì đó sẽ là những điểm mạnh của tôi mà Chúa muốn tôi trau dồi ngày càng hơn bởi vì Ngài đã đặt để nó bên trong tôi. Còn những lĩnh vực khác mà tôi không thực sự giỏi thì tôi vẫn phải trau dồi cùng với sự giúp đỡ của những người giỏi hơn tôi. Vậy nên bao giờ chúng ta cũng cần có những con người xung quanh mình. Tôi có những điểm mạnh này, còn người khác có những điểm mạnh khác và chúng ta cần nhau để bổ sung cho nhau. Thế nhưng đó là lý thuyết. Vậy thì nó được vận hành như thế nào? Trong Roma chương thứ 12 câu 4 câu 5 giải thích cho chúng ta rằng khi chúng ta đã biết được mình là ai và mình thuộc về đâu thì Kinh Thánh chép rằng vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Chúng ta có một vai trò cần phải làm trọn và điều này để trả lời cho câu hỏi chúng ta thuộc về đâu. Như trong con người chúng ta có nhiều bộ phận và mỗi bộ phận đều có chức năng khác nhau thì sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng anh em cũng phải biết mình là bộ phận nào ở bên trong cơ thể của Đấng Christ. Chúng ta phải biết đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của bản thân để có thể biết rằng mình phù hợp ở vị trí nào. Và thân thể của Đấng Christ ở đây được dùng như một hình ảnh trừu tượng để giải thích cho chúng ta hiểu được chân lý này. Tuy nhiên, hình ảnh thân thể của Đấng Christ không chỉ mang tính chất khái niệm về thần học, nhưng cũng là một thực thể và chính chúng ta là thân thể của Ngài. Chúng ta là những sứ giả của Ngài và chúng ta được thôi thúc bởi tình yêu của Đấng Christ. Thế nhưng rất nhiều lần, chúng ta lại không hoạt động như vậy. Khi tôi cảm thấy bất an, tôi không muốn thừa nhận rằng chính bản thân mình có vấn đề. Khi tôi bất an, tôi không muốn tiến đến với đức tin vì sợ rằng mình sẽ bị từ chối. Tôi không muốn tham gia nhóm họp và nói với mọi người rằng tôi mạnh ở điểm này và yếu ở điểm nọ. Vậy thì điều mà tôi cần phải biết rằng những thứ chúng ta có được là bởi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngài ban cho người này có tư duy chiến lược, người khác có khả năng sửa chữa. Khi Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và cùng với những khả năng mà Ngài ban cho chúng ta, thì việc chúng ta sử dụng những khả năng Ngài ban cho, đó cũng là việc làm đem lại vinh hiển cho Ngài. Vậy thì câu hỏi mà chúng ta nên hỏi đó là, tôi phục vụ ở đâu? Trong thân thể của Đấng Christ, vai trò của tôi là gì? Làm thế nào chúng ta khám phá ra được vai trò của mình? Đức Chúa Trời cũng đã cho chúng ta câu trả lời ở trong Roma chương thứ 12 từ câu 6 cho đến câu 8. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì thưa quý vị? Chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những món quà khác nhau. Và Kinh Thánh chép rằng ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin. Được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo. Ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị. ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Phân đoạn mà chúng ta có ở đây rất thú vị thưa quý vị, vì nó có rất nhiều loại ân tứ khác nhau, và thậm chí có những loại ân tứ mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ một phân đoạn nào khác ở trong Kinh Thánh. Vậy thì trọng tâm của phân đoạn này là gì? Nó thật sự không nhấn mạnh về các loại ân tứ đâu thưa quý vị, và tôi sẽ giải thích cách ngắn gọn ý nghĩa của nó ở phần sau. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai được ban cho lãnh đạo, hãy làm cách siêng năng. Ai được cho lòng rộng rãi, hãy rộng rãi. Ai có ân tứ khuyên bảo, hãy giúp đỡ những người khác. Vậy thì điểm chính ở đây là gì? Điểm chính ở đây đó là chúng ta phải tập chú vào ân tứ nào đã được ban cho chúng ta. Bởi vì đó chính là trách nhiệm của chúng ta. Ai trong chúng ta ở đây cũng đều được ban cho ân tứ cả. Thế nhưng chỉ khi chúng ta biết hiệp tác lại với nhau, thì lúc đó sự sống và tình yêu thương của Đấng Christ mới được bày tỏ ra cho những người xung quanh. Phao-lô trả lời cho chúng ta câu hỏi, chúng ta là ai? Ông nói rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về đâu? Chúng ta thuộc về thân thể của Đấng Christ. Và chúng ta sống để làm gì? Đó là chúng ta sống để khám phá và sử dụng ân tứ đã được ban cho chúng ta. Vậy thì phải có một nhận định chính xác về bản thân mình để chúng ta có thể nhìn thấy được ân tứ cũng như sử dụng nó cách trọn vẹn. Khi tôi nói đến những điều này, thì tôi thường hỏi mọi người rằng, vậy thì chúng ta có làm được như vậy không? Và câu trả lời mà tôi rất thường nghe, đó là không. Tuy vậy thì tôi vẫn nuôi hy vọng, và sẽ có lần tôi được nghe mọi người trả lời rằng, sẽ làm được. Nếu như trong thời giờ này chúng ta lấy giấy ra và viết ngay xuống 3 điểm mạnh của tôi là gì, thì chúng ta có thể làm không thưa quý vị? Nếu được, xin quý vị hãy làm ngay. Vậy thì chúng ta cũng hãy liệt kê xuống 3 điểm yếu của bản thân mình là gì. Có những điều nào mà tôi đã cố gắng trong suốt nhiều năm qua mà tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với nó không? Hãy viết xuống 3 điểm yếu của mình. Chúng ta cũng hãy nhớ lại xem, khi chúng ta làm việc, có ai nói với chúng ta rằng, ồ, giá như anh kiên nhẫn hơn. Tôi đã từng hỏi rất nhiều người câu hỏi, đó là những ân tứ của anh hay chị là gì? Thì rất nhiều lần tôi được nghe câu trả lời, đó là, ông biết đấy, cái gì tôi cũng có một ít. Tôi nghĩ là tôi có một chút ơn khuyên bảo, chút ơn dạy dỗ, vân vân và vân vân. Ý của tôi đó là, tôi cũng thực sự chẳng biết mình có ơn gì nữa. Và nếu như vậy thì làm sao chúng ta có thể quyết định được mình sẽ làm gì nếu như cái gì tôi cũng chỉ có một chút như thế? Chúng ta có thật sự biết ân tứ của mình là gì không? Chúng ta có biết điểm mạnh của mình là gì không? Để rồi khi chúng ta soi mình trong gương, thì chúng ta luôn sẵn sàng phải nói với Chúa rằng, con cảm ơn Ngài về điều này. Chúng ta đều được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Tôi không cần phải giả là một ai hết. Tôi cũng chẳng cần phải cao hơn hoặc thấp hơn. Tôi cũng không cần phải thông minh hơn và cũng chẳng cần được sanh ra ở một đất nước nào khác. Tôi không cần phải có ân tứ này thay vì ân tứ nọ. Và chúng ta có thể dạng dĩ nói với Chúa rằng, con cảm ơn Ngài. Chúng ta đã sẵn sàng để nói với Chúa điều này chưa thưa quý vị? Lúc tôi yếu đuối là khi tôi mạnh mẽ. Chúng ta có sẵn sàng để cảm ơn Chúa về những yếu điểm của bản thân mình chưa? Chúng ta cũng phải biết rằng nếu bản thân mình không có những yếu điểm, thì có lẽ chúng ta sẽ là những con người cô đơn nhất ở trên hành tinh này. Bởi vì chúng ta sẽ chẳng còn cần đến một ai nữa. Việc tôi cần bạn và bạn cần tôi chính là cầu nối giữa những con người lại với nhau. Và chúng ta chỉ có thể kết nối lại với nhau khi chúng ta biết rằng điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu. Vì như vậy chúng ta mới có thể bổ sung cho nhau trong thân thể của Đấng Christ để có thể trở nên muối và ánh sáng của thế gian. Khi chúng ta có thể làm được như vậy, thì quý vị biết điều gì sẽ xảy ra không? Lúc đó mọi sự mà chúng ta tìm kiếm, đó là sự thỏa mãn, sự vui mừng, ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của bản thân. Tất cả những điều đó sẽ tự nhiên đến với chúng ta. Nếu như chúng ta lấy những sự được nêu ở trên làm mục tiêu để theo đuổi, ồ, tôi sẽ trở nên quan trọng hơn khi có được cái này. Hay để có được địa vị, tôi cần phải làm điều nọ. Và rồi khi bạn đạt được nó, và khi bạn nhìn lại, thì tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi. Tôi xin thú thật với quý vị, một trong những món quà lớn nhất mà tôi nhận được chính là món quà vào năm 1972, khi tôi đọc được những câu kinh thánh và nhận ra rằng mình là một con người giả hình và chẳng biết bản thân mình là ai. Những năm sau đó, khi tôi đọc lại những câu kinh thánh này, tôi thấy rằng mình còn cách xa đích đến lắm và tôi cảm giác rằng hình như mình đang đi trên một chuyến hành trình. Tuy nhiên tôi đã có thể nói với Chúa rằng con cảm ơn Ngài vì đã dựng nên con như chính con bây giờ. Con nhìn biết những ân tứ Ngài đặt để trong con và con không thể tin được rằng chính con lại có thể được đồng công với Ngài. Tôi biết rằng mình không thể làm được chỉ bởi sức của cá nhân mình, Tôi cần những anh chị em đồng đức tin để phối hợp với tôi. Tôi đã có vinh dự được làm việc cùng một nhóm công tác xã hội, chuyên đi thăm những con người ở trong trại cai nghiện, giúp đỡ những bà mẹ độc thân, cải thiện đời sống và giúp đỡ những con người mà xã hội đã từ chối không còn quan tâm đến nữa. Và chúng tôi cũng đã dắt họ về với Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu hành động qua những con người hết sức tầm thường, nhưng bản thân họ phải biết mình là ai trước nhất. Những con người này biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ ai ở trong thân thể của Đấng Christ, dù chúng ta có thể bị chối bỏ bởi những con người đang phải đấu tranh với cùng nan đề như chúng ta. Đức Chúa Trời hành động qua những con người hết sức tầm thường, nhưng họ phải biết mình là ai trước nhất. Những con người này biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời. Khi hết thảy chúng ta biết rằng mình đang đi về đâu và tại sao chúng ta có mặt trên đất này, thì đó cũng chính là lúc chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài qua việc sử dụng những ân tứ mà Ngài ban cho chúng ta để đem tình yêu của Ngài đến cho những người xung quanh mình. Và chỉ khi đó chúng ta mới bắt đầu kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Có ba điều mà tôi muốn chúng ta cùng ghi nhớ ngày hôm nay. Đó là đừng bao giờ quên chúng ta thật sự là ai. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta cách đáng sợ và lạ lùng, và chúng ta có một giá trị vĩnh cửu. Tôi ao ước rằng mình có thể gieo điều mà vua David đã viết vào trong chúng ta sâu hơn nữa. Như ông đã nói rằng, chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Tôi ao ước rằng chính chúng ta có thể bám chắc lấy điều này. Có rất nhiều con người yêu Chúa, nhưng lại không nghĩ rằng Chúa có thể yêu mình. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới tội lỗi, và dù có rất nhiều con người không yêu chúng ta, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và đón nhận chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó, thưa quý vị. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên một con người ban phát tình yêu thương nếu như chúng ta không nói được với chính bản thân của mình rằng, nếu như Đức Chúa Trời yêu thương và chấp nhận tôi, thì tại sao tôi lại phải bận tâm quá nhiều về những gì mà mọi người xung quanh nghĩ về tôi? Điều thứ hai mà tôi muốn chúng ta luôn ghi nhớ, đó là Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta vào trong đại gia đình của Ngài, và chúng ta được Ngài yêu thương vô điều kiện. Như trong Ê-phê-sô chương thứ 3 câu 19-20 có chép, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Điều thứ ba, đó là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân tứ để làm trọn chương trình của Ngài trên chúng ta. Chúng ta ai nấy đều được dựng nên cách đặc biệt, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Tôi và chúng ta đều cùng nhau bước đi trên một chuyến hành trình của đời sống, và đó là để chúng ta ngày càng khám phá và kinh nghiệm nhiều hơn về tôi là ai, tôi thuộc về đâu và tôi sống để làm gì.
Lạy Chúa là Đấng yêu thương và tạo dựng nên con. Con cảm tạ Chúa vì con được tạo dựng cách đặc biệt và kỳ diệu. Xin tha thứ cho con khi con cố che giấu bản thân mình vì sự bất an, xấu hổ và sợ hãi. Xin giúp con nhận ra con người thật của mình theo đúng như cách Ngài đã tạo dựng. Cha ơi, xin giúp con biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình để con sống đúng với ân tứ mà Ngài ban cho, để phục vụ thân thể của Đấng Christ cách hiệu quả nhất. Xin ban cho con sự khiêm nhường để không tự kiêu ngạo, cũng không tự hạ thấp giá trị được Ngài ban cho. Xin giúp con luôn nhận biết con thuộc về Ngài và là một phần không thể thiếu trong đại gia đình của Chúa. Hãy dùng đời sống con để bày tỏ tình yêu thương và ân điển của Ngài với những người xung quanh. Con tạ ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.